tựa như một bản ballad ngọt ngào vang lên giữa chiều mưa giả dích. Em sẽ đến cùng cơn mưa, đưa đến một hành trình tìm lại tình yêu đã mất của hai con người nhỏ bé giữa thế gian rộng lớn. Từng trang sách sẽ đưa vào bạn đọc bước vào thế giới của những cảm xúc mộc mạc chân phương của tình yêu đôi lứa, có hạnh phúc, ngọt ngào, bồi hồi, nhớ nhung, đôi khi sẽ lẫn thật nhiều luyến tiếc và day dứt. Hãy cùng cảm nhận tác phẩm này qua góc nhìn của tác giả viết cùng Tiểu Hy ngay sau đây. Em sẽ đến cùng cơn mưa đặc biệt như thế nào? Em sẽ đến cùng cơn mưa được xuất bản lần đầu vào năm 2003. Ngay khi vừa ra mắt, tác phẩm đã nhanh chóng đạt được doanh thu bán ra hơn 1 triệu bản và được Nhật Bản và Hàn Quốc chuyển thể thành phim. Điểm đặc biệt trong tác phẩm có lẽ là nghệ thuật kể chuyện vô cùng đặc sắc của Takuji Ichikawa. Trong khi các câu chuyện ngôn tình khác đều được viết theo trình tự quá khứ rồi đến hiện tại, thì Em sẽ đến cùng cơn mưa lại được nhà văn Takuji Ichikawa khai thác theo bố cục đặc biệt hơn, từ quá khứ bước đến hiện tại rồi quay trở lại quá khứ. Điểm khác biệt thứ hai không thể không nhắc đến đó là cách mở đầu nội dung bằng sự chia ly. Quả thực, có rất ít tác phẩm ngôn tình bắt đầu bằng nỗi nhớ nhung, sự chia ly, âm dương cách biệt. Một chuyện tình mới lạ. Tác phẩm mở đầu với lời bộc bạch về nỗi nhớ thương người vợ của nhân vật Takumi. Anh và vợ là mối tình đầu của nhau, hai người yêu nhau, kết hôn, đã có với nhau một thiên thần bé nhỏ. Về Takumi, anh từ xưa đến nay vốn là một chàng trai hay ốm yếu, mắc đủ thứ bệnh, từ sợ độ cao, sợ đám đông, mắc bệnh đãng trí, hay quên. Còn nữ chính là Mio. Thông qua lời miêu tả của nam chính, nàng giống như một ánh nắng mùa xuân, dịu dàng và ấm áp. Đối với Takumi, nàng thật xinh đẹp và cuốn hút chẳng thể nào dứt. Cách hai nhân vật đến với nhau dường như cũng rất đặc biệt. Tình yêu giữa họ luôn có nhịp tiết tấu riêng, từ tốn và chậm rãi, thật khác xa so với kiểu tình yêu ồn ào vội vã của thời đại ngày nay. Tưởng chừng chuyện tình của hai người diễn ra êm đềm, thì vào một ngày kia, một cơn mưa đến mang Mio đi xa mãi mãi. Hàng đêm, nam chính đều mơ thấy nàng quay về và nói: "Vào mùa mưa năm sau, em sẽ quay trở lại để kiểm tra xem bố con anh sống ra sao." Yếu tố kỳ ảo này thoạt đầu có vẻ gượng gạo, vậy mà tác giả Takuji Ichikawa lại thật tài tình trong từng dòng văn, hồi ức, được xen kẽ giữa mơ và thực, chẳng hề đem lại cảm giác khó chịu nào. Trang sách nào ta cũng cảm nhận được tình yêu. Takumi, tuy là người rụt rè, hay quên, nhưng lại nhớ rõ từng chi tiết trong quá khứ với vợ mình. Khi nữ chính quay trở về, để giúp nàng khôi phục lại ký ức, mỗi đêm, trước khi đi ngủ, anh đều dành thời gian để cho nàng nghe những kỷ niệm ngọt ngào về khoảnh khắc lần đầu tiên hai người gặp gỡ, giây phút hai người yêu nhau và thời điểm kết hôn đầy hạnh phúc. Khi gặp nhau, chúng mình mới 15 tuổi, thế giới của hai đứa chỉ có hôm qua, hôm nay và ngày mai. Em gầy khủng khiếp, trông em chẳng có chút gì nữ tính. Em giống như linh hồn của chiếc thìa cà phê, có hình cô gái hơn là một thiều nữ. Em để tóc cụt lụn, có lẽ ngắn nhất lớp. Đã thế, em còn đeo cặp kính gọng kim loại màu bạc. Suốt 3 năm học, mặc dù năm nào cũng phân lại lớp, nhưng chúng mình luôn học chung một lớp, chung một tổ. Chỗ của anh luôn ở bên trái, bên phải hoặc ở đằng sau em. Em sinh ngày 18 tháng 1, thuộc cung Ma Kết. Họ của em thời con gái là Enokida. Nhà em ở thị trấn nằm ở phía Bắc, cách đây khoảng nửa tiếng xe điện. Việc Takumi kể lại tường tận mọi chi tiết về Mio chính là minh chứng cho một tình yêu bất diệt. Dẫu Mio giờ đây đầy thiếu khuyết trong trí nhớ, thì rõ ràng có một thứ vẫn luôn đầy đặn và tròn vẹn ở Takumi, đó là tình yêu dành cho Mio. Mio biết trước kết cục của mình khi quay trở lại với Takumi sẽ là cái chết chờ sẵn, nhưng nàng vẫn chấp nhận trở lại cùng cơn mưa. Mọi ký ức trong nàng đều đã tan biến. Nàng quên bản thân là ai, tên là gì, bao nhiêu tuổi, thậm chí không nhận ra chồng, chẳng nhớ nổi mình đã từng có con. Tuy nhiên, trong những ngày trở lại, mỗi lời nói, hành động, chuyển biến tâm trạng của Mio đều chất chứa tình yêu. Tình yêu vẫn ở đó, như thể đã ngấm vào máu, tồn tại trong từng mạch tế bào, dù cho nàng có quên đi mọi thứ đi chăng nữa. Ngoài ca ngợi sức mạnh của tình yêu đôi lứa, em sẽ đến cùng cơn mưa, còn làm nổi bật sự thiêng liêng tình cảm cha mẹ dành cho con cái. Sự xuất hiện của Mio như cởi bỏ nút thắt tâm lý cho cậu con trai bé bỏng. Trước đó, cậu bé luôn cho rằng vì mang thai mình mà mẹ mất. Tuy nhiên, khi nữ chính trở về, cảm giác tội lỗi trong cậu con trai dần được hóa giải. Đó cũng là lần đầu tiên cậu bé cảm nhận được hơi ấm từ tình thương của mẹ, tình cảm của cậu bé chưa một lần nào cảm nhận được kể từ khi sinh ra. Dũng cảm đấu tranh để có được tình yêu. Trở về giai đoạn phát triển mối quan hệ, Takumi đầy nhút nhát và có chút ngốc nghếch. Anh biết đó là tình yêu mà không dám thổ lộ, thích nhưng chẳng dám tiến gần. Có thời điểm, dù đã cảm nhận được tình cảm của Mio, nhưng Takumi lại tỏ ra thờ ơ, thể hiện sự chán nản để nữ chính rời xa mình. Vậy nên chuyện tình cảm của họ có những đoạn đứt quãng, hai người phải cách xa trong khoảng thời gian khá lâu. Tuy nhiên, khi đọc những đoạn tiếp theo, Takumi không hề ngốc nghếch. Thực chất, anh là một chàng trai vô cùng nhạy cảm, có nhiều sự lo lắng. Việc anh do dự trước tình yêu có thể là bởi anh lo sợ rằng mình không thể chăm sóc tốt cho người con gái mình yêu thương. Bản thân bệnh tật và yếu đuối như vậy, làm sao anh có thể lo lắng cho nàng? Nhưng tình yêu sẽ luôn có sức mạnh và lý lẽ riêng. Tình yêu sẽ không chấp nhận bất cứ lý do vụn vặt của một người để hợp lý hóa nó với hoàn cảnh thực tế. Tình yêu sẽ tìm ra những khe hở để một người vượt lên sự tự ti, can đảm bước đến bên cạnh người mình yêu. Sau rất nhiều lần bỏ lỡ, Takumi cuối cùng đã tìm được dũng khí liên lạc với Mio. Một cuộc hẹn gặp mặt đã trở thành định mệnh, gắn kết hai người lại với nhau. Mio mặc dù bề ngoài có vẻ mong manh, nhưng nàng là một cô gái kiên định, sở hữu nội tâm mạnh mẽ. Giống như Takumi miêu tả, nàng là một người thực tế. Nhưng thực tế không đồng nghĩa với việc lãng quên trái tim. Nàng biết rõ những gì mình muốn, sẽ sống như thế nào và ở bên cạnh ai. Ngay cả khi biết cuộc sống với Takumi sẽ gặp nhiều thử thách, nhưng Mio vẫn chọn anh, người đàn ông trong trái tim mình. Nàng can đảm lựa chọn tình yêu vì nàng hiểu rõ nếu bỏ lỡ người đàn ông mình yêu thương, dù gặp gỡ người khác tốt đẹp hơn, thì Mio không thể có được hạnh phúc. Không được ở bên cạnh người mình yêu, đó là nỗi đau khổ lớn nhất thế gian này. Nếu em xuống tàu, quay về, không đi gặp chồng nữa, cuộc đời em sẽ thế nào? Em sẽ cưới một người khác. Sẽ sống cùng người đó đến khi đầu bạc răng long. Những ngày tháng hạnh phúc, tạm gọi là yên ả, êm đềm đang đợi em phía trước. Nhưng khi về già, em sẽ băn khoăn tự hỏi, đây có phải là cuộc đời em lựa chọn? Cuộc đời em mong muốn đến nỗi gạt bỏ cả những thứ quan trọng. Tương lai em đã nhìn thấy vào mùa mưa năm em 21 tuổi. Người chồng vụng về, có gương mặt rất tội nghiệp mỗi khi không có em bên cạnh. Chàng hoàng tử Anh quốc của em sẽ vĩnh viễn mất đi khoảng thời gian mà lẽ ra em phải có với hai người đó. Em sẽ hối hận, vì em đã biết trước, vì em đã gặp chồng và con. Em không thể sống một cuộc đời khác khi vẫn giữ tất cả những kỷ niệm đó trong lòng. Đừng cứ mãi chờ đợi cơn mưa của định mệnh. Trên thế gian này vẫn tồn tại một kiểu tình yêu, dù đã chia xa trong khoảng thời gian khá lâu, nhưng hai người vẫn còn yêu. Khoảng cách và thời gian không làm cho tình yêu mờ nhạt, ngược lại, chúng càng khiến hình bóng người thương trong tim ta trở nên đậm sâu. Giống như Takumi và Mio, tuy âm dương cách biệt, nhưng giữa họ vẫn luôn được kết nối với nhau bằng một sợi dây vô hình của tình yêu thương. Sự quay trở lại của Mio là yếu tố kỳ ảo trong chuyện, cũng có thể được gọi là tình tiết lật ngửa khó tin của định mệnh, bởi vì đời thực không thể có chuyện người chết có thể sống lại và quay trở về. Nhưng chúng ta tạm thời hãy bỏ qua sự kỳ ảo này, chỉ tập trung vào sự trở lại của Mio. Việc Mio xuất hiện cùng cơn mưa là do bàn tay định mệnh, hay đây chính là thứ định mệnh do nàng cố gắng tạo ra? Phải chăng khi đến tinh cầu lưu trữ, nàng không hề can tâm việc số phận buộc phải rời đi quá sớm, nên mỗi ngày ở đó, nàng đã không ngừng cầu nguyện. Mỗi một ngày Mio đều cầu xin vị thần cho phép nàng quay trở lại. Có lẽ Mio đã nói chỉ cần trở về, gặp được những người nàng yêu thương thì kết thúc ra sao nàng cũng mãn nguyện. Hẳn mong ước của nàng phải thực sự lớn mạnh, tiếng khóc ai oán của nàng đã lay động trời xanh. Vì thế một ngày định mệnh cho phép nàng được theo cơn mưa quay trở về. Tất nhiên, sự trở về này buộc phải có sự đánh đổi. Sự đánh đổi ở đây chính là việc nàng mất đi toàn bộ ký ức. Vậy nên khi gặp lại nhau, chỉ có mình Takumi là người duy nhất còn nhớ mọi chuyện. Thách thức của cả hai phải đối diện bây giờ chính là phải làm sao để hồi sinh tình cảm từng có với nhau. Với Takumi, anh phải đủ sự nhẫn nại, đủ tinh tế để chứng minh cho Mio thấy rằng nàng đã từng yêu anh, nàng đã từng quyết định chọn anh làm chồng. Còn Mio, nàng cần có đủ sự tin tưởng vào người đàn ông trước mắt mình, đủ vững tin rằng trong trái tim mình có tình yêu, khoảng thời gian bên nhau lúc này là cơ hội để đánh thức tình cảm đã ngủ quên sau nhiều năm xa cách. Bắt đầu lại một tình yêu không phải là câu chuyện dành cho tất cả các cặp đôi. Có người sẽ cảm thấy tốt hơn khi đưa ra quyết định chia tay, cũng có người sẽ cảm thấy ổn hơn khi rời đi trong câu chuyện tình yêu mà họ đã từng phải chịu quá nhiều tổn thương. Nhưng đối với những người mà tình cảm còn quá sâu đậm, nếu như khoảng cách không phải âm dương cách biệt, nếu như trái tim lờ mờ cảm nhận được đối phương vẫn còn tình cảm với mình, dù cho đó chỉ là 1% cơ hội nhỏ nhoi. Vậy thì tại sao không thử nắm lấy cơ hội để được trở về bên nhau, cùng nhau viết lên một cái kết tươi đẹp hơn cho câu chuyện dở dang trong quá khứ? Người ta thường nói khoảng cách và thời gian sẽ giết chết tình yêu. Sự thật có phải như vậy? Câu trả lời sẽ là vừa có lại vừa không. Có tình yêu gặp phải sóng gió sẽ suy yếu và biến mất theo thời gian. Nhưng cũng có tình yêu sẽ âm thầm giữ vững sự sống bất diệt, chờ đợi nắng lên, quay trở về hồi sinh mạnh mẽ. Tất nhiên, việc quay lại này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, lòng tin và sự cố gắng. Khi quyết định kết nối tình cảm xưa cũ, chúng ta cần sẵn sàng tháo bỏ lớp mặt nạ phòng vệ của sự tổn thương, trung thực thể hiện mọi cảm xúc từ yêu thương, nhớ mong, tiếc nuối đến mong chờ. Đừng cho rằng việc thể hiện cảm xúc trước người mình yêu là yếu đuối. Thực chất, việc dám thành thật thể hiện cảm xúc là một hành động mạnh mẽ. Giống như Takumi yêu Mio càng sâu đậm, thì anh sẽ càng khó tin vào việc nàng quay trở về. Tuy nhiên, việc khó tin ấy lại khiến anh càng trân trọng và cố gắng giữ nàng bên cạnh. Anh không ngần ngại thổ lộ về sự vụng về của bản thân, không ngần ngại thể hiện cảm xúc, tình yêu và nỗi nhớ da diết trong ngần ấy quãng thời gian xa nhau. Chính sự chân thành của anh đã giúp nàng cảm nhận được tình yêu và tình yêu của hai người được khoác lên mình một diện mạo mới. Cuối cùng câu chuyện của họ diễn biến ra sao, mỗi độc giả sẽ có cảm nhận khác nhau khi gấp lại từng trang sách. Với mình cảm thấy kết thúc truyện là cái kết mà mình có thể đón nhận được, dù rằng cũng có chút tiếc nuối, nhưng mình nghĩ hai nhân vật đã có được những giây phút hạnh phúc và trọn vẹn thực sự. Và sau cùng, giây phút họ được ở cạnh nhau là điều đáng quý nhất họ có được, dẫu mai sau này có phải chia xa. Nàng đến rồi lại ra đi, sau cùng, điều đó có quan trọng? Không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là ta yêu nàng, tiếp tục được yêu nàng, sẽ yêu nàng mãi mãi, trong hiện thực, trong mơ và trong cả tương lai. Lời kết. Mình mong rằng những ai còn yêu thương nhau đều sẽ có cơ hội quay trở về bên nhau một lần nữa. Cơ hội ở đây là do chính bạn can đảm tạo ra. Hãy tự mình đánh cược với định mệnh, cho phép bản thân được làm những gì bạn muốn trong thời điểm hiện tại, trong phiên bản mới hơn của chính bản thân bạn. Trong trường hợp bạn chưa biết bày tỏ với người thương của bạn ra sao, thì bạn hãy để một cuốn sách, một bài hát, một bông hoa, một tấm thiệp nhỏ xinh là khúc dạo đầu để bắt nhịp cầu kết nối tình cảm giữa hai bạn. Tất cả đều là lần đầu tiên, đến nỗi khó mà tìm được thứ không phải lần đầu tiên. Cảm ơn các khán thính giả đã lắng nghe trọn vẹn video của Spyroom Books. Nếu các bạn hứng thú và muốn đặt mua cuốn sách này, hãy ghé qua phần bình luận được ghi ở phía dưới video nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.